Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 13 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo lựa chọn 18 công trình để gắn biển chào mừng. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc, qua đó giúp khẳng định ngày càng vững chắc vị thế của đô thị loại 1, đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo lựa chọn 18 công trình để gắn biển chào mừng. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và nâng tầm diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại của thành phố Thái Nguyên. Trong 18 công trình được gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, có 6 công trình trụ sở cơ quan, đơn vị của thành phố, 8 công trình trường học, 4 công trình còn lại là bệnh viện, cầu đường bộ, nhà ở thương mại, hội trường đa năng. Tổng mức đầu tư của 18 công trình là trên 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, thành phố và vốn của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Đến ngày 10 tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc gắn biển tất cả 18 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức gắn biển 15 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có trên 23.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Để hỗ trợ nông dân có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, Hội nông dân thành phố phối hợp với các ngành tổ chức được 22 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.356 lượt người. Nội dung tập huấn chủ yếu là kỹ thuật sản xuất chè an toàn, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh, kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn, cách phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Tổ chức 3 buổi hội thảo khoa học, tham quan mô hình về cây trồng, các giống lúa ngô mới cho gần 160 lượt người. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình đã giúp cho nông dân nâng cao được kiến thức và ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, hội phối hợp tổ chức một lớp dạy nghề ngắn hạn cho 35 học viên về kỹ thuật trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay, các hội viên đã mạnh dạn áp dụng kiến thức đã học vào thâm canh sản xuất.
Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 do Trung ương Đoàn phát động, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn triển khai với chủ đề Thanh niên Thái Nguyên xung kích sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng, trong đó xác lập 10 chỉ tiêu cơ bản và phân bổ cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện. Địa bàn tổ chức các hoạt động chủ yếu tại 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điểm nhấn của đợt 1 chiến dịch hè năm nay là việc xây dựng các công trình, phần việc thanh niên các cấp theo hướng đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Kết thúc đợt 1, toàn tỉnh đã thành lập được trên 200 đội hình theo từng chương trình, chiến dịch với sự tham gia của trên 3.500 đoàn viên thanh niên, thực hiện được 140 công trình thanh niên với tổng trị giá huy động trên 1,3 tỷ đồng, tổ chức trên 347 buổi ra quân vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn, thu hút gần 22.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Sửa chữa cải tạo 8 km và đổ mới 0,5 km đường giao thông nông thôn, trồng 3,2 km đường hoa nông thôn, trên 1.000 cây xanh. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 650 đoàn viên thanh niên nông thôn, thực hiện 8 công trình thanh niên tuyến phố xanh sạch đẹp. thăm hỏi tặng quà, học bổng cho trên 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập với tổng trị giá trên 55 triệu đồng. Tổ chức lồng ghép 56 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 890 đối tượng chính sách tại các địa phương. Vận động hiến máu tình nguyện với sự tham gia hưởng ứng của gần 1.000 đoàn viên thanh niên và đã thu được trên 600 đơn vị máu, v.v. Thông qua các hoạt động đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp khẳng định ngày càng vững chắc vị thế của đô thị loại 1, đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhìn lại những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều có quyền tự hào và thêm tin tưởng, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên với nhiều thành công mới, thắng lợi mới.
Dấu ấn nổi bật nhất đánh dấu bước phát triển mới của thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020 chính là việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 422/NQ-UBTV-QH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc điều chỉnh mở rộng địa giới và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thực hiện các quyết định và nghị quyết này, thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận thêm 5 xã phường ở các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình về thành phố, nâng tổng diện tích tự nhiên lên trên 222,9 km vuông và 32 đơn vị phường xã, gồm 21 phường và 11 xã. Đây chính là cơ sở pháp lý, tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các chương trình, kế hoạch xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, huy động có hiệu quả nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều nhà đầu tư có uy tín, tiềm lực với gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ đồng, đầu tư vào nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao du lịch, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu đô thị. Cùng với đó, thành phố đã chỉ đạo triển khai tốt dự án, chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Năm 2019, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng Thế giới đã được Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Thế giới phê duyệt với tổng số vốn là 181 triệu đô la Mỹ. Đến nay, nhiều dự án công trình trọng điểm đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị thành phố theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thành phố. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Đình Đoàn, tổ dân phố Đông, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã vui mừng nói về những lợi ích của dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị nói chung và công trình cầu Bến Tượng nói riêng mang lại cho nhân dân địa phương.
Người dân rất phấn khởi. Sau khi mà các dự án nó vào hoàn thiện rồi, mà nhất là có cái cầu, thì bây giờ một là đường xá đi lại, hai dân cư đông đúc, chợ búa buôn bán sầm uất. Và cái nhất là đi lại thông thương là dễ dàng.
Còn ông Nguyễn Ngọc Yến, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, phấn khởi khi nói về hiệu quả mà các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Hoàn thành những cái dự án này thì không những là mở rộng không gian đô thị, nó sẽ đẹp lên và nhân dân cũng kỳ vọng là có một cái thành phố nó khang trang hơn.
Từ nền tảng của một thành phố công nghiệp, chuyển mình bắt kịp với tốc độ phát triển mới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã xác định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại, đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Giai đoạn 2016-2020, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, nhưng thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân đạt 15,75%, trong đó tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ thương mại đạt trên 18%. Hiện nay, thành phố có trên 30.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, đóng góp quan trọng sự phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách địa phương. Tính riêng 5 năm qua, kết quả thu ngân sách nhà nước theo phân cấp hàng năm của thành phố Thái Nguyên những năm qua đều tăng cao. Năm 2018 đạt mốc 3.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2015. Trao đổi về những kết quả tích cực trong bức tranh kinh tế của thành phố nhiệm kỳ qua, đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói:
Nhiệm kỳ 2015-2020 thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ thành phố thì công tác phát triển kinh tế xã hội rồi bộ mặt thành phố đã được đổi mới và phát triển toàn diện. Và với vị thế của thành phố Thái Nguyên, đơn vị đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, thì tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn nhiệm kỳ 2020-2025 và sẽ đưa thành phố Thái Nguyên phát triển bền vững.
Trong điều kiện quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, đến năm 2020, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt ở thành phố đạt 135 triệu đồng. Cùng với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở. Sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã giúp thành phố Thái Nguyên trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2016 và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Khanh, xóm Nam Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã không giấu được niềm vui khi nói về những đổi thay rõ rệt trong đời sống của nhân dân địa phương sau khi thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.
Sau nhiều năm xây dựng nông thôn mới thì đến nay thì bộ mặt của xã Tân Cương rất là đổi mới toàn diện. Trước đây thì là một xã vùng sâu vùng xa của thành phố, đi lại rất là khó khăn, đường đi lối lại là rất là vất vả. Sau khi thực hiện cái chương trình nông thôn mới triển khai là hiện nay đến giờ phút này là chúng tôi điện, đường, trường, trạm đều khang trang và người dân thì cũng rất là phấn khởi. Bản thân mình cũng là một người công dân cũng phải góp phần tích cực của mình để cùng tiếp tục xây dựng nông thôn mới của xã Tân Cương ngày càng một mạnh mẽ, khởi sắc.
Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, thành phố đã chi trên 70 tỷ đồng, hỗ trợ từ nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia góp phần trợ giúp người nghèo, người bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, người có công với cách mạng, ổn định đời sống. Cùng với đó, đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở thành phố từ 2,03% năm 2015 xuống còn 0,9% năm 2020. Hộ cận nghèo từ 1,21% năm 2015 xuống còn 1% năm 2020. Thực tế cho thấy, để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại, thì tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy phải thực sự đoàn kết, phát huy được tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của tập thể và từng cá nhân. Bên cạnh đó, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ phải thực sự được coi trọng. Xác định những vấn đề này, Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã làm rất tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Kết quả phân loại hàng năm có trên 98% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm nâng cao cả về số lượng và chất lượng, nhất là phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên và doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã kết nạp 2.180 đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại, nhưng chính những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được sẽ là những nền tảng vững chắc để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục xây dựng những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Nói về vấn đề này, đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cũng xác định 5 cái nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, nhiệm vụ thứ nhất là nâng cao năng lực, chất lượng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là quan tâm mở rộng cái quy mô các loại hình dịch vụ và xác định cái kinh tế dịch vụ và thương mại là giữ vai trò chủ đạo đối với kinh tế của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh là chúng tôi đẩy mạnh tăng cường thu hút đầu tư. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi ưu tiên tập trung nguồn lực cũng như huy động mọi nguồn lực xã hội, ưu tiên tập trung cho xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng phát triển đô thị thông minh. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng cái việc là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, hạ tầng khung đô thị, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, công viên. Trong phát triển đô thị thì chúng tôi chú trọng quan tâm đến quản lý xã hội và phát huy sức mạnh nhân tố con người của thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chúng tôi đẩy mạnh cái việc nâng cao và phát triển chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới giáo dục, phát triển toàn diện về giáo dục. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cũng xác định bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh và đặc biệt là đảm bảo trật tự trị an, an toàn xã hội, tập trung cao vào cái giải pháp đổi mới toàn diện về tư pháp. Bên cạnh là chúng tôi cũng tăng cường tiếp xúc đối thoại với người dân và doanh nghiệp để xử lý triệt để những cái việc đơn thư tồn đọng kéo dài. Đảng bộ thành phố là cũng đẩy mạnh cái việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Với những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên anh hùng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tin rằng Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, gần 50 năm trong quân ngũ, hơn 70 năm tuổi Đảng, từ khi là người lính, cán bộ trong quân đội, đến khi giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng. Ở bất kỳ cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng luôn một lòng vì Đảng, vì nước, vì dân, tận tâm phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trưởng thành từ một người chiến sĩ kinh qua trận mạc, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, tháng 6 năm 1991, đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 1992, đồng chí được Ban chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư, sau đó được phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7, tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Năm 1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị. Tháng 12 năm 1997, tại hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư. Trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng, cuối năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn chăn trở và dành tâm huyết của mình vào công tác xây dựng Đảng, để Đảng xứng đáng với vai trò tiền phong, lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo đồng chí, muốn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thành công, toàn Đảng, toàn dân phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác xây dựng Đảng phải được quán triệt và thực hiện theo đúng 10 nội dung của Nghị quyết số 10 NQTU ngày 2 tháng 2 năm 1999 của Hội nghị lần thứ 6, lần 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đi liền với đó, trong Đảng và cả hệ thống chính trị phải chống sự suy thoái, hư hỏng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch của một bộ phận cán bộ, đảng viên, thực hiện và phát huy dân chủ để làm cho phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được triển khai nghiêm túc trong thực tiễn. Đặc biệt, phải bảo đảm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước, làm cho nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân. Song muốn làm được như vậy, điều căn bản và trước hết là mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ đảng viên đều phải chú trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ từ cơ sở, ở cơ sở, phòng và chống tham nhũng và quan liêu. Hai căn bệnh đó hiện nay đều nặng, không kém gì nhau. Người dân rất bất bình về tệ tham nhũng, nhưng còn bất bình cả về tệ quan liêu, sách nhiễu. Nó gây cho người dân rất nhiều đau khổ, phiền hà. Cho nên, chống tham nhũng và quan liêu đều trở nên rất cấp bách. Phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Trong đó, khi bầu nhân sự của cấp ủy khoa mới khóa 11, theo ý kiến của đồng chí Lê Khả Phiêu là nhất thiết không giới thiệu, không đưa vào danh sách, không bầu cử những người tham nhũng và thiếu trách nhiệm trong chống tham nhũng, những người không kiên định độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không có khả năng thực tế, thiếu gắn bó với nhân dân, không dũng cảm tự phê bình và phê bình, đấu tranh loại bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, mua lòng nhau để kiếm phiếu. Là người đứng đầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu cùng tập thể Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương không chỉ tập trung cho công tác xây dựng Đảng mà còn luôn hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đóng góp của nhân dân với công tác xây dựng Đảng nói chung, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng thông qua những lần về thăm, làm việc với các địa phương như Hà Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành. Đi kiểm tra chống lũ ở các tỉnh miền Trung cuối năm 1999, góp ý với Đảng, Nhà nước và Đảng bộ chính quyền các tỉnh khu vực Tây Nguyên nhân vụ bạo loạn ngày 2 tháng 2 năm 2001 và các diễn biến phức tạp sau đó. Trong những lần đi thăm, làm việc đó, đồng chí Lê Khả Phiêu đều nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải kiên định lý tưởng cách mạng, phòng và chống nguy cơ suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức, phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không để quyền lực tập trung vào một người hoặc một nhóm người, đồng thời phải xây dựng chuẩn mực về hành vi đối với người có chức quyền cho rõ ràng, là bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, tổng giám đốc hoặc trưởng ban, trưởng dự án đều được quy định hành vi cho có chuẩn mực. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu thôi giữ trọng trách Tổng Bí thư, song đồng chí quan niệm, khi con tim còn đập thì còn cống hiến, và luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên cộng sản. Đồng chí Lê Khả Phiêu không chỉ trăn trở về công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, kiện toàn và đổi mới tổ chức hệ thống chính trị, mà còn thường xuyên quan tâm đến chủ trương, đường lối của đảng về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tận tâm vì đảng, vì nước, vì dân, cống hiến của đồng chí được đảng, nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng ngày 25 tháng 8 năm 2019 cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đó chính là tấm gương người cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, tác phong gần gũi quần chúng, phương pháp làm việc luôn sâu sát, cụ thể, hiệu quả và trên hết là luôn hết lòng vì đảng, vì nước, vì dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ, công điện số 2954/CD-BVHTTGL ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ quốc tang, và công văn số 3091/UBND-KGVX ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc lễ quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban, đơn vị của thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện nội dung sau. Trong hai ngày quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020, các cơ quan, đơn vị, công sở, nhà văn hóa, xóm, tổ dân phố treo cờ rủ. Cờ rủ là quốc kỳ có dải băng tang kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji. Từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. Đổi kim cương to, không lo mất phí. Sở hữu bộ sưu tập kim cương viền Bách Lộc Trường Cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng ta 3D đầy ý nghĩa, mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng ta, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng ta. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!